từ đứng dậy để đón Ngài.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói đến hãy tinh tấn lên trên đường đạo. Tăng ni và thiền nam tín nữ đang tinh tấn trên con đường hành đạo của Đức Thế Tôn. Vì chúng ta còn phàm, chúng ta chưa giác ngộ như các vị thinh văn, tức là các vị thánh, và như chư Phật, nên chúng ta không biết chúng ta trong quá khứ đã hành được bao nhiêu kiếp rồi, và chúng ta cũng không biết là chúng ta bao lâu nữa thì chúng ta thành đạo. Cho nên có Phật tử phát ra nghi ngờ, không biết mình tu hành như thế này biết bao giờ mình thành đạo. Nhất là trong ngày lễ Phật đản, chư tăng thường nhắc đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta tu đến bốn A Tăng Kỳ, trăm ngàn đại kiếp. Khi mà nghe nói nhiều như vậy là quý đạo hữu sợ, không biết là biết bao giờ mình mới thành đạo. Sự thật trong chúng ta, kể cả tăng ni cũng như toàn thể thiền nam tín nữ và là các cháu gia đình Phật tử, chúng ta chưa biết ai hơn ai. Không ai có thể nói được rằng là thầy hơn một vị nào đó, hay là vị nào đó hơn thầy, hay là trong các Phật tử ở đây ai là người sẽ đắc đạo trước, ai sẽ người đắc đạo sau. Chúng ta khó biết được. Vì sao? Trong Tam Tạng Giáo Điển có nói một điều mà làm cho mình tin tưởng, là Đức Phật dạy rằng là chỉ có bậc hoàn toàn giác ngộ, tức là bậc toàn giác đó, mới có hai cái trí tuệ sáng suốt, đó là trí tuệ biết được trình độ của chúng sanh và biết được phiền não thầm kín của chúng sanh, để Ngài độ cho, để Ngài mở mắt cho. Còn chúng ta đây, chúng ta người đi trước kẻ đi sau, không ai biết ai là bao lâu sẽ đắc đạo. Nhưng có điều, có vị thì làm tăng, có vị thì làm ni, có vị thì thiền nam, có vị thì tín nữ, có vị thì thấy tinh tấn rất nhiều, có vị thì thấy cũng vừa phải thôi, có vị thấy thờ ơ. Nhưng mà chúng ta không thể nào biết được ai sẽ đắc đạo quả trước. Bởi vậy chúng ta có một niềm hy vọng. Điểm thứ nhất là Đức Phật Ngài nói rằng ta là Đức Phật đã thành, các con là Đức Phật sẽ thành. Thế là tất cả chúng ta thế nào cũng, nếu đi lại đường xưa lối cũ của Đức Thế Tôn, thì nhất định chúng ta sẽ thành Phật. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong kinh nó nói rằng là người mà làm được thân người, mà được nghe pháp, mà được có cái thân xinh đẹp, tức là có mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ như thế này, là một điều hiếm có, đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Có một cái loài mà chúng ta thường nghe nhắc nhở đến là Ba La Mật. Ba La Mật tức là sự tinh tấn để vượt qua biển khổ. Thì bây giờ chúng ta có biết đâu là chúng ta đã bao nhiêu kiếp rồi chúng ta đã thực hành Ba La Mật rồi. Trong cái Ba La Mật đó, quý đạo hữu thường hay nhớ, nào là xuất gia, nào là bố thí, nào là trì giới, nào là trí tuệ, nào là tinh tấn, nào là kiên nhẫn, nào là chân thật, nào là phát nguyện, nào là tâm từ, nào là tâm xả, vân vân. thực hành nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta không biết được. Thầy đưa cái thí dụ như ngài Kassapa là ngài là một vị mà đắc quả A-la-hán đúng thời Đức Phật còn tại thế. Trước khi ngài gặp Đức Phật á, ngài theo ngoại đạo. Thì quý vị thấy trước khi mà ngài đắc đạo quả A-la-hán á, là ngài theo ngoại đạo. Như vậy khi ngài theo ngoại đạo, ngài đâu có biết rằng mình đã hành nhiều đời nhiều kiếp rồi mới có thể gặp được Đức Phật. Quý vị thấy nè, thậm chí thì ngài xả lời Phật với ngài Mục Kiền Liên là những đồ đề của Bà La Môn. Thế mà chỉ trong thời Đức Phật gặp được Đức Phật, hai vị này có một trong hai vị gặp một vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật thôi. Chỉ nói một câu, các pháp đều do một nhân, mà nhân đó Như Lai đã nói ra rồi. Thế là vị này giác ngộ. Thì quý vị thấy mà, ở trong ngoại đạo nhưng nó đã chín mùi về những cái ba la mật trong nhiều đời nhiều kiếp vị này đã thực hành. Quý vị thấy nè, ví dụ quý vị trong kiếp trước có một cái nghề làm gì đó rất là giỏi, kiếp này ví dụ kiếp trước là mình rất giỏi về toán, kiếp này không được đi học chẳng hạn, không được gặp thầy nào dạy cả, nói dốt quá tôi không biết gì cả, nhưng đến khi gặp thầy toán rồi đó thì anh ta phát cái trí toán ra thì anh ta rất giỏi toán chẳng hạn. Hay là có người nói làm nail chẳng hạn, kiếp trước có thể làm có nghệ thuật làm nail làm tóc rất tốt, bây giờ không biết tiếng Anh là chứ cả, mà vào học nó tự nhiên biết làm đẹp hơn cái người biết tiếng Anh nhiều mà đi học chẳng hạn. Thì cái đó nó kiếp trước rồi, nhưng mà mình không biết, mình còn phàm phu, mình không biết được. Do đó qua những cái điều mà thầy kể, những cái vị thánh tăng nổi tiếng trong thời Đức Phật đó là ngoại đạo hết trơn, nhưng mà khi gặp Đức Phật rồi thì là quý vị này đạt được đạo quả A-la-hán. Một cái thí dụ khác còn to lớn hơn, ví dụ như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình trong kiếp chót ngài làm gì, quý vị còn nhớ, ngài là một vị Đông Cung Thái Tử, con vua Tịnh Phạn, đáng lẽ lên thay thế vua cha để trị vì nước Kapilavastu dòng họ Sakya Thích Ca. Ngài ở Đông Cung Điện từ khi nhỏ mà cho đến 29 tuổi đang sống trong cái cung điện sung sướng như vậy, đôi lúc nó bật cái trí tuệ ra, ngài ngồi tham thiền trong cái lễ hạ điện, quý vị thấy ngài ngồi tham thiền. Mà khi nó đã có một vị sư nào dạy đâu, có ai dạy, có Đức Phật nào ra đời dạy đâu, nhưng mà ngài ngồi tham thiền. Rồi khi ở đúng cung điện nguy nga như vậy mà ngài lại buồn buồn, khi ra viễn cái cảnh bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già đau chết, tự nhiên nó nhớ lại những kiếp trước đã tu ba la mật, nhiều đời nhiều kiếp đã tu ba la mật. Cho đó ngài bỏ vợ đẹp con yêu lâu đài vàng ngọc, rồi là ngài đi tu trong rừng sâu tuyết lạnh suốt 6 năm trời. Nhưng quý vị vẫn thấy cái điểm này, quý vị mới thấy ngài đã tu 6 năm trời, ngài đã tu trúng chưa? Ai biết? Không trúng. Ngài là kiếp chót của ngài mà ngài thương tất cả chúng sanh, đôi khi nó ôn lại những cái bước thăng trầm trong việc thực hành ba la mật. Ba la mật quý vị nhớ là bên Việt Nam mình thường hay dịch ra là đồ, nghĩa là đi qua bờ bên kia, muốn đi qua bờ bên kia, muốn trên đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Thế mà đến kiếp chót rồi á, có cái nhớ mà có cái quên. Đến ngày tu 6 năm khổ hành, có lúc ngày nhào xuống ta do ngày không ăn không uống. Đến khi rồi có cái trời để thích đem cái đàn ra đàn, cái sợi dây mà dùi qua nghe cũng được, mà thằng quả thì nghe chát tai, cái đời nghe vừa nghe hay cái đó. Nhớ bật cái trí tuệ một cái nhớ là mình phải thực hành cung đường trung đạo, chứ khổ hành như thế này không được gì cả. Thế là nhờ cái bát sữa của nàng Sujata Tu Sa Đề mà ngài uống vào, ngài khỏe, rồi ngài xuống tắm, rồi ngài tu niệm, ngài quán tuệ và ngài đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy chúng ta không bao giờ cảm thấy bi quan rằng là chúng ta bây giờ là phàm tăng, là phàm ni, là thiền nam tín nữ thế này, không biết mình bao giờ đắc. Thật sự như cái trứng mà quý vị thấy ấp, quý vị đến cái chỗ nhà nào mà cổ Mỹ mà họ nuôi vịt nuôi gà, quý vị thì thấy trứng đệ một đống như vậy đó, đố quý vị nào mà đoán được cái nào nở ra trước cái nào nở ra sau, không ai biết được hết. Nhưng mà nếu mà có nhúc nhích mà đào hụt, mà lấy cái trứng, hết mấy cái trứng thả vào trong cái thau nước, cái nào nổi nhúc nhích là cái nó sắp nở rồi, lại đưa tay búng một cái là lò đầu ra liền. Thì như vậy chúng ta đây đừng nên bi quan yếm thế rằng ta không biết mông lung quá, đạo Phật rộng như biển cả mà chúng ta tu hành như thế này biết bao giờ mà thành đạt. Thầy nghĩ không, chúng ta hãy tinh tấn lên. Đức Phật nói cuộc đời là vô thường, các con hãy tinh tấn lên. Đó. Hãy lấy giới luật làm thầy, còn giới luật ở đời như còn ta ở đời vậy. Bây giờ Tam Tạng giáo điển vẫn còn này, tăng vẫn còn này, ni vẫn còn này, giới vẫn còn này, định vẫn còn này, huệ vẫn còn này. Như thế là con đường của chúng ta chắc chắn không nghi ngờ chứ nữa. Nếu chúng ta đi lại đường xưa lối cũ của Đức Thế Tôn, nhất định chúng ta sẽ đạt được hoặc là A-la-hán, hoặc là chánh đẳng chánh giác, là Phật tổ như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Tại vì chúng ta chưa gặp được một vị nào mở mắt cho chúng ta trong đám này. Đôi khi ngồi chung như thế này, một là chỉ thầy, hai là chỉ vị sư trẻ, ba là chị sư cô, bốn là chị quý vị. Đây Bồ Tát trong này, Bồ Tát nói, Bồ Tát tu bao nhiêu đời rồi, bao nhiêu kiếp rồi biết, thầy biết, còn Phật biết. Thầy kể một câu chuyện để quý vị thấy, để thấy là mình cần phải hoan hỷ mà tiến lên con đường của mình quả đạt, là mình được làm người rồi, được nghe pháp, được đi chùa, bỏ nước ra đi rồi mà còn lập chùa chiền, rồi cũng thờ Phật, rồi cũng rủ vợ rủ chồng đi chùa, rủ con rủ cái đi chùa, rồi cũng làm đại lệ, cũng trai tăng, cũng dân y, cũng làm phước, là rõ ràng là chúng ta vẫn còn đi lại đường xưa lỗi cũ, khác với những cái phá tượng Phật là mê mờ ám chướng. Thế quý vị thấy không có nhân duyên, chúng ta còn có nhân duyên, chúng ta lại được mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, nghe pháp đọc kinh được. Như vậy chúng ta cứ tinh tấn mà đi con đường đó, cứ tinh tấn lên, cứ phát nguyện tiến lên, trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Chúng ta còn tham lam sân hận si mê cho nên chúng ta còn đau đớn, chúng ta còn sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta hết tham lam sân hận si mê như cái vỏ trứng bể đi rồi, chúng ta cũng là được an vui, là được giải thoát. Và do đó cho nên chi chúng ta tin tưởng con đường của Đức Phật để chúng ta tiến lên, đừng bi quan và nghĩ rằng ta đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, kiếp này mới được như thế này. Thì như vậy đó, cũng như thầy nghĩ cha sao trong nhà mình toàn là văn nghệ không, tưởng chủ cha anh em toàn là đờn ca sướng hát, tại sao mình đi tu? Nó cũng là cái nhân duyên, chắc kiếp trước đó mình đi tu rồi, kiếp này mình tu nữa. Do đó thầy tin tấn lên, tin tấn lên, và thầy thích hoằng dương chánh pháp, thầy thích nói cái pháp của Đức Phật cho mọi người nghe, để cùng tu, để cùng một ngày nào đó chúng ta sẽ đem lại lời lạc cho nhau khi chúng ta đắc được đạo quả A-la-hán hoặc là chánh đẳng chánh giác. Ngày xưa ở trong ngôi chùa gọi là Ambavana có hai anh em, người anh tên là Maha Panthaka, người em tên là Chula Panthaka. Hai anh em, người anh thì tu hết sức là tinh tấn, hiểu đạo một cách rõ ràng. Người em thì người anh hướng dẫn mãi. Có một hôm người anh: sư đệ ơi, sư đệ gắng học bốn cái bài kệ này, bốn câu kệ này này, học hoài không thuộc, học tới 4 tháng mà vẫn không thuộc. Người anh kêu lại: sư đệ đọc mấy đọc cái câu kệ mà sư huynh dạy nghe sao? Vô thuộc này. Thôi, sư đệ như thế này là cũng có nhân duyên với chánh pháp. Một câu kệ, mấy câu kệ như thế này mà học tới 4 tháng trường mà không thuộc, thôi không có nhân duyên thì thôi, về nhà đi, hoàng tục đi, chứ không còn ở trong chùa làm gì nữa. Nhưng mà trong lòng vị sư này nghĩ sao? Vẫn còn tha thiết ưa chiếc y vàng, vẫn còn tha thiết ưa đời sống phàm hành, vẫn còn tha thiết ưa ở chỗ vắng lặng để tu hành. Nhưng mà giờ sư huynh mình nói như vậy làm sao? Buồn quá, học hoài thì cũng thuộc, nhưng mà cái tâm là thích tu, cái tâm thì thích mặc y vàng, cái tâm là thích thanh tịnh, thích dư giới trong sạch, chỉ có học hoài cũng thuộc câu kệ để ông anh là đuổi về. Vì ông anh thì quá thông giỏi, thấy em tệ quá, học hoài 4 tháng trời cũng thuộc câu kệ. Đức Thế Tôn buổi sáng, gần sáng là ngài ngồi ngài quán tưởng, ngài quán tưởng để coi ai là người có nhân duyên để mà độ. Ngài thấy cái ông Chu La Bên Thạc Cạn này, ông có nhân duyên, gặp Như Lai là sẽ được lợi ích. Ông sư thôi thủi bước ra khỏi cổng chùa Ambavana, gặp Đức Thế Tôn: con đi đâu giờ này? Vị sư đảnh lễ Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, con vào tu đã lâu, xuất gia tỳ kheo rồi. Con ở với sư huynh của con, sư huynh của con dạy con học bài kệ mà con học 4 tháng thuộc. Bây giờ sư huynh của con nói là không có nhân duyên với chánh pháp nữa, không thể nào ở đúng phẩm hành xuất gia nữa, điều con về thì con phải đi về để hoàn tục. Ngày nay này Chula Pentaka, con đã sống trong đạo của Như Lai, dầu cho anh của con có đuổi con về đi nữa thì con vẫn nhớ tới Như Lai chứ, sao không tới với Như Lai? Nói xong rồi ngài đưa tay mềm mại của ngài dắt Chula Pentaka về nơi cấp tên là Ganh Tha Cu Tí, là Hương Đạo Am. Khi về cái Hương Đạo Am, ngài nói này: Chula Pentaka, người giữ tâm thanh tịnh nha, Như Lai cho ngươi tu một pháp. Ngài lấy một cái khăn trắng thế này, ngài bảo Chula Pentaka cứ đưa cái khăn trắng này lên mà vò trong tay như thế này, vò hoài, và khi mà vò như vậy á thì quán tưởng rằng là đây là miếng vải dơ, đây là miếng vải dơ, miếng vải dơ, miếng vải dơ, rồi cứ vò như thế này hoài chứ chẳng nói gì cả. Cái tâm tập trung lại, vì một tay thì vò cái miếng vải trắng mà miệng và tỷ thì nghĩ đến là miếng vải dơ, miếng vải dơ, miếng vải dơ, miếng vải dơ. Một chặt thế lâu quá rồi, giờ cái tay ta thấy miếng vải nó dơ, miếng vải hồi nãy nó trắng bóc mà bây giờ cái miếng vải sao nó dơ. À, cuộc đời nó rất là vô thường quá nhanh, cái miếng vải trắng đó bây giờ trở thành miếng vải dơ. Cái thân ngũ quần của ta đây dầu đang còn trẻ thế này, một ngày nào đó sẽ già đi, sẽ bình, sẽ chết. Tự nhiên ngài vừa suy nghĩ, ngài vừa quán, trong Phật giáo mình có cái gọi là, cái gọi là giới định huệ đó. Không, cái giới mà nếu mình có giới trong sạch, có một đức tin trong sạch đối Phật pháp tăng tam bảo rồi, mà có cái tâm định tịch chú ý một điểm nào đó rất là sắc bén, có thể mình nói là mình có thể khi mình nghĩ tới cái cột nó nhào, cái cột nó cũng nhào được nữa. Bởi nó thôi miên tập trung lại, nó nói làm sao là mình theo nó, mà bởi vì mình là người có giới nữa, chân thật nữa. Vì này tập trung tư tưởng nơi cái miếng vải dơ mà cứ nói lên là miếng vải dơ, miếng vải dơ thế này, khi mở ra thấy miếng vải dơ rồi thấy trời mau quá, mới đó trắng trẹo đẹp đẽ miếng vải mà bây giờ trở nên đen, lại nó dơ vậy. Thì cái thân mình trẻ trung như thế này một ngày nào đó cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết. Đức Thế Tôn ngài đứng trước mặt, ngài hiện ra trước mặt ngài đó: cái miếng vải này không những miếng vải này dơ đâu, trong tâm con còn dơ lắm, còn tham, còn sân, còn si, đó còn dơ, không thua gì miếng vải. Đây là phiền não, cần phải diệt trừ phiền não, và khi đó mới được an vui, giải thoát. Vị này ngồi đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi im suy niệm lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngài thuyết mấy bài kệ, nói về vô thường, nói về khổ não, nói về vô ngã. Xong là vị này quán từ 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 nghe thuyết pháp ở trong cái sự suy nghĩ, trong cái sự quán xét của tâm, cho nên ngài đắc từ 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 tu độ phần tu đà hàm, a na hàm, a la hàm. Thế nên cái vị Chula Pentaka đó sau khi được Đức Phật khai thị rồi, tu đúng cách rồi, thì là vị này giác ngộ liền. Thì như vậy quý vị thấy không? Quý vị thấy bây giờ người anh với người em đó, người anh đuổi người em về không cho tu nữa, vì người em là học hoài cũng thuộc bề kề, 4 tháng trường thuộc bề kề. Nhưng mà thật sự ra nếu có một vị Phật toàn giác biết được trình độ từng người một, biết được phiền não ngủ ngầm trong tâm từng người một, ngài khai thì một cái là tự nhiên là đắc được đạo quả liền. Thì như vậy chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta cứ việc tu đi, chúng ta cứ nói tu ở nhà trước, thờ phụng cha mẹ tròn vẹn, giúp vợ, giúp chồng thương vợ, thương chồng, thương con, thương cả tròn vẹn, sống với tình người tròn vẹn, sống với đất nước tròn vẹn, đối với nhân loại dấy một khối tình thương giữa người và người, dấy một khối tình thương giữa người với tất cả chúng sanh. Trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác là giác ngộ hoàn toàn, diệt hạt tham lam sân hận si mê, và dưới mong cứu tất cả chúng sanh. Với cái tâm niệm đó, cái phát nguyện đó, thì trong cái thập độ, tức là 10 cái điều tinh tấn để vượt qua biển khổ đó, sanh tử luân hồi đó, để mà được đắc đạo quả, là có cái Atittha đó, là phát nguyện. Chúng ta phải phát nguyện, phải quyết định con đường này là con đường chắc chắn, rồi khi đó chúng ta sẽ tiến lên trên con đường đạo được. Còn không là chúng ta cứ sợ, mình đâu có thể. Thầy nói với quý đạo hữu là đừng có lo lắng, đừng có bi quan. Các vị thánh còn ở trong ngoài đạo hết trơn, rồi trở thành là một vị thánh. Rồi bây giờ ở trong nước Mỹ này có bao nhiêu người theo Đức Đại Lai Lạt Ma, ngài nói một câu là nó theo liền. Mấy người mà làm phim làm ảnh nó theo, bao nhiêu người nó theo. Biết đâu mấy kiếp trước họ đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tiếng gọi của từ bi trí tuệ, tự nhiên mấy vị này giàu làm phim làm ảnh hay là ăn chơi cũng trở về với Phật. Một lần ngài nói chuyện 40-50 ngàn người lắm ta nghe, đó những người có nhân duyên trước rồi. Trung kinh nói các vị Bồ Tát 80 ngàn vị Bồ Tát ở đâu. Nhiều khi mình nhiều người nhiều đời nhiều kiếp mình tu rồi, bây giờ mình đi coi mà football ngồi trong 60 ngàn người, biết trong bao nhiêu người Bồ Tát trong đó chẳng hạn. Cho nên chúng ta cứ tinh tấn, cứ vươn lên, cứ phát nguyện lời mình lời người. Cái đạo Phật là đạo lời mình lời người. Lúc nào mà trong tâm hồn ta tắt đi cái ý niệm lời mình lời người, khi đó chúng ta không còn đi theo con đường của đạo Phật. Đạo Phật là con đường lời mình lời người, giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người. Và đạo Phật là con đường giới, định và huệ. Phải có đạo đức, phải có tình tâm, phải có trí tuệ suy xét. Rồi một cái mà mình thấy một người bạn của mình là anh Phong đó, anh mà chủ tiệm Vĩnh Hương, Phật đại một rồi cho mình 1.500 cuốn chả giò, còn hàng vu lan con không làm nữa, con sắp xếp con cái đi chùa học tiếng Việt, con sẽ đi chùa với thầy thường xuyên. Nhưng thang ơi, mơ ước như vậy, nhưng mà đến một đêm ngày 23 vừa rồi, có người vô kê súng bắn lỗ tai chết ngay, chỉ lấy một cái bóp trong túi thôi. Thế là thầy mất đi một người đệ tử, đạo mất đi một người bạn đạo, người vợ trẻ, mất đi một người chồng mới có tuổi tí 42 tuổi. Thì quý vị thấy cuộc đời nó vô thường như vậy, cho nên khi mình quán xét cái sự vô thường, nó phát ra một cái trí tuệ thấy rõ mỏng manh. Thân người hiện tại đây, quả thật chứ Phật dạy là như ngọn lá vàng ở trên một cây, nó ta sẽ rung một lúc nào đó, nếu có một gió đến, cái nghiệp đến là chúng ta sẽ không còn trên đời này. Nhưng cái ý niệm, cái sự phát nguyện của chúng ta trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu của chúng sanh, nó sẽ đi theo mình. Cũng như bây giờ anh Phong anh nói như vậy, con có cái ý niệm như vậy thì anh cứ bật giữ như vậy. Anh con luôn luôn thương thầy, con luôn luôn là tán dưới con đường của thầy, con sẽ ủng hộ thầy. Thì con đường đó anh ta chết đi rồi, anh đầu thai ở kiếp khác, anh ta vẫn ủng hộ chánh pháp, anh ta vẫn thương Phật pháp tăng, anh ta vẫn giúp đỡ cho Phật Việt Nam tín nữ, không vậy? Như gia đình Phật tử hôm đó cho 100 đồng khi qua bằng nghề đó, cũng thương các cháu nghề. Thì mai mốt cái tinh thần đó nó vẫn còn kiếp này qua kiếp nọ như vậy. Cho nên chúng ta hãy phát nguyện, thứ nhất dâng trọn niềm tin đến Phật pháp tăng tam bảo, thứ hai là thực hành giới định huệ của Đức Phật. Thì kể thêm một câu chuyện nữa ngắn nữa để quý vị thấy, ngài Xả Lợi Phất đó, ngài là bậc thánh đại trí tuệ. Hai đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật là ngài Xả Lợi Phất với là ngài Mục Kiền Liên. Mà ngài Xả Lợi Phất đó, ngài có người cháu, nói người này trẻ quá, mà nếu mình cho một cái pháp tu cho nó để cho nó dễ đắc, tại vì người trẻ thì còn ham muốn, người già rồi thấy cuộc đời nó về chiều rồi hết ham muốn, còn người trẻ còn ham muốn, dầu là người tu hay là dầu người không tu cũng còn ham muốn chuyện này chuyện nọ ở trong đời và ở trong đạo. Vì này nói vì sư trẻ này mình cho cái pháp môn tu là quán thân bất tình, quán dơ lắm, tóc lông móng răng da thịt gân xương tùy xương thần ruột già ruột non mật đàm mẫu mũi mồ hôi được mắt nước miếng nước tiểu đàm đúng không? Thì cứ quán tuyệt hoài như vậy nó chán hết, chẳng có muốn gì nữa. Nhưng mà cái vị này quán hoài, vị này cũng không vậy, không đắc cái gì cả. Tại vì đó cái vị này đôi khi vị này nó có một cái phiền não khác, không phải như thế này, không phải cái vị thứ này trẻ nào cũng còn tham muốn đâu. Đó, cho nên chỉ Đức Phật ngài nói này Xả Lợi Phất, con giáo hóa thì rất hay, nhưng mà cũng biết cái phiền não ngụ ngầm trong cái người cháu như thế nào không? và nó có cái trí tuệ như thế nào không mà cho cái pháp môn như thế này. Nó cũng chán đó. Thì cái đó Đức Thế Tôn ngài mới nói như vậy. Rồi ngài Xá Lợi Phất nói thôi, chỉ có Đức Thế Tôn mới giáo hóa nổi, chứ còn mình giáo hóa cháu cũng nổi. Khi đó giao cho Đức Thế Tôn, Đức Tôn dẫn về trên đường mới trước cửa chùa Ambavana, ngài chỉ cái bông sen với hồ thiết là xinh đẹp. Vị sư say mê nhìn cái bông hoa sen đó, ngài hóa từ từ cái hoa sen đó, tự nhiên cái này héo, héo xong rồi tự nhiên nó phai màu, nó mới màu hồng, tự nhiên nó phai màu, nó màu nâu, xong rồi rã rùng tả tơi ông dòm từ đầu đến cuối, xong cái rùng luôn cả cái tim vàng của Đức, ông ngó say mê luôn. Còn cái gương trơ nói, ủa hồi nãy cái bông sen mới coi sao mà xinh đẹp, bây giờ chỉ còn cái gương trơ. Rồi vì này cũng nghĩ như vì trước, thân trẻ này chứ biết lúc nào nó già chứ nó bệnh chết rồi á. Thì khi mà chúng ta nghĩ cái gì mà thuộc về có một cái trí tuệ sáng suốt để phán xét những chuyện trên đời này á, lúc đó chúng ta có cái đi theo con đường trí tuệ. Ví dụ như có một người trong gia đình mình chết, mình thấy rồi mình cũng một ngày nào đó cũng chết. Nếu mà mình không tu nữa, mình lại giống người bà con của mình, như chồng, như con, như anh, như em của mình sao? Khi đó mình tinh tấn lên. Thì quý vị thấy bây giờ quý vị ham muốn cái gì mà thầy dẫn của nhà thương là hết, là muốn mua áo quần này đó. Ông mà rên mà mổ ra xẻ đó rồi là sợ, nó giác ngộ đó. Hoặc là mình đang nói chi giận hờn với nhau, cứ tới thấy cái hòm mà nằm đó chết nằm đó, rồi tự nhiên mình thấy đó thế, rồi ngày nào nó chết thì còn giận gì nữa. Thế đó, cái trí tuệ nó phát xuất do một cái quán, nó có một cái đề mục để quán. Có người thì quán đề mục bất tình, thấy dơ thân dơ bẩn thì không tham cái sắc đẹp của mình, không tham sắc đẹp của người khác nữa, không tham cái sắc đẹp của nhà cửa xe cộ nữa. Nhưng mà có người khác là cách khác nhớ, có người khác thì họ thấy sự máu chóng tàn rồi, sự máu chóng vô thường làm cho mình giác ngộ đó. Thì bao nhiêu cái câu chuyện mà thầy kể cũng là đều do cái sự giác ngộ. Như là bà mà mất chồng mất con chết rồi mà khi mà chạy ở trần ở chuồng chạy rồi Đức Phật thuyết pháp vô, ai cũng muốn đuổi cô ra, Đức Phật cho vị tỳ kheo đi tắm. Khi xuống dưới sông mà tắm để mà thò tỳ kheo xuống dưới sông mà tắm, nhúng mình xuống đứng lên thấy nước trôi đi, cả một khối nước như vậy liền như đặc vậy đó. Nhưng mà cô nhúng mình xuống vợ mình lên thì nước trôi xuống cái thân, giác ngộ liền cuộc đời vô thường. Cái đó thuộc về trí tuệ. Có người thì là tham thì cần phải dùng phương pháp dơ bẩn để mà trị cái tham. Có người tham thì dùng cái pháp bố thí mà dạy cho họ để họ hết tham. Có cái người si mê thì mình phải dùng cách trí tuệ quán tưởng để mà làm cho giác ngộ. Cho nên cái Đức Phật mà làm cái bông sen như vậy rồi là người cháu của ngài Xá Lợi Phất giác ngộ, và ngài cũng thuyết pháp cho từ từ ngài nói là diệt tận vô minh phiền não sẽ được giải thoát, thì vị này cũng đắc đạo quả. Thế nên bây giờ hai cái vị thánh, một vị học một câu kệ 4 tháng không thuộc, một cái vị thì quán tưởng về cái thân bất tình nhớ bận hoài cũng chẳng đắc gì. Nhưng mà khi Đức Phật rải bông tay ra ngài khai thì mở mắt cho thì liền được đắc đạo quả. Thì vậy chúng ta cứ tiến lên trên đường đạo, một ngày nào đó gặp Đức Phật Di Lặc, ngài chỉ ngay anh danh chẳng hạn, hay người ấy mấy chị trong này ê hi phi khu lai thành tỳ kheo, tự nhiên quý vị tự nhiên râu tóc nhặn nhụi trở thành vị tỳ kheo đắc quả là thì nói làm sao? Thậm thầy nói cả đám trứng để đó và vô trong chỗ mà mỹ nuôi đám trứng này đó, bây giờ làm sao biết cái nào trước cái nào sau, mà thả vào trong nước rồi cái nào nổi lên nhúc nhích như thế này, đưa tay búng cái là nó lò đầu đó. Thì chúng ta cứ việc tiến lên trên đường đạo, cứ việc nhẫn nhục, cứ việc tinh tấn, rồi một ngày nào đó chúng ta hy vọng sẽ gặp Phật. Bởi vì cái gì mà mình muốn là phải được, mình tha thiết là vẫn được đó. Thì bây giờ cái Đức Phật là hoàn toàn giác ngộ, mình mới ước được giác ngộ như ngài, một ngày nào đó mình sẽ được gặp ngài. Thì đây là cái thời pháp thầy nói cho quý đạo hữu biết là chúng ta không nên bi quan và yếm thế trên con đường đạo, vì chưa biết ai tu trước ai đắc trước, và chưa biết chúng ta đã thực hành bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp về ba la mật của chúng ta. Cho nên chúng ta cứ tiến lên, một ngày nào đó có Đức Thế Tôn bậc mà hiểu biết trình độ của chúng sanh bậc hiểu biết phiền não ngụ ngầm trong tâm của chúng sanh, để ngài khai thì mở mắt cho chúng ta như cái móng tay búng vào trứng để nở ra, thì chúng ta sẽ đắc được đạo quả. Thành ra việc của chúng ta là cứ tiến lên thì sẽ đến chỗ sở cầu, là chỗ chúng ta muốn, là tên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác dưới mong cứu khổ chúng sanh. Thời pháp hôm nay thầy tạm chấm dứt.
Bây giờ thầy xin hồi hướng, xin hồi hướng pháp thí hôm nay để cho chư thiên hộ pháp ngự nơi từ viện Liên Hoa. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay. Xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng tăng an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly